Và hơn nữa đó là một biên kiến, là một tà kiến. Mà người đệ tử Phật phải có cái nhìn, nói cho nôm na là độ sanh độ tử. Đạo Phật đâu phải chỉ để làm cho cái việc cho người chết. Đâu mấy thầy đi tu đâu phải là để đi tụng kinh cho người chết đâu. Rồi con hư cũng dẫn lên chùa, rồi vợ chồng lục đục kéo lên chùa nhờ thầy giải quyết, mà tới hồi đám cưới thầy không được chứng minh. Lỗ láo. Không phải. Quý thầy không có đi ăn đám cưới, nhưng mà quý thầy có chứng minh, chứng minh đám cưới, đi vô chùa làm lễ đám cưới. Mà quý vị biết không, người Tây Phương bây giờ thích vô chùa làm đám cưới lắm. Tại vì Pháp Hòa làm đám cưới cho nhiều cặp Mỹ lắm. Mà những người đi tới dự đám cưới á, họ ngồi, họ là người dự mà họ lại khóc. Có khi họ nghe mình giảng xong, họ lại họ nói với Pháp Hòa, họ nói năm sau á, vợ chồng tôi anniversary tới đây làm lễ được không? Tiếng Việt kêu là cái gì hả? Kỷ niệm hấp hôn hả? Steam marriage. Steam là hấp cái gì nữa? Marriage nó khô quá, bây giờ bỏ vô nồi hấp lại. Hay quá, Việt Nam dùng từ chính xác. Hấp hôn. Hai vợ chồng sống nhau lâu ngày rồi khô queo à. Gặp nhau cứ ông bà không chán nhất à. Không, giờ vô chùa hấp lại. Có một cái cô đó, hai vợ chồng sống với nhau 25 năm. Thì một hôm nọ cô mới lên chùa, cô nói bạch thầy, năm nay kỷ niệm vợ chồng 25 năm, con muốn lên chùa làm lễ và đãi tiệc chay ở chùa. Thì cô mời thì có một số người chống và không đi. Thì nói là chùa mà làm gì làm đám cưới, mà bà hấp hôn mà cũng đem vô chùa nữa. Cái thì cái ngày hôm đó Pháp Hòa mới giảng ý nghĩa hấp hôn. Pháp Hòa mới nói á, cái lễ hôm nay á, thứ nhất là để tạ ơn Tam Bảo, ông bà cha mẹ đã gia hộ cho hai vợ chồng sống được 25 năm. Đó là một phần tư của đời người 100 năm. Cái điều thứ hai là để có cơ hội cho các con quay về, để thấy được rằng cái gương của cha mẹ sống mà chịu đựng, sống mà biết nhịn nhường, nhẫn nhục, để cha mẹ có thể sống được tới giờ phút này. Các con sống kiểu Mỹ, kiểu nước ngoài, hở hở là tụi con chia tay. Thì đây là cái hình ảnh mà cha mẹ sống mấy mươi năm, đó là cái gương để các con noi. Và các con cũng được cơ hội về chùa để bày tỏ cái sự biết ơn cha mẹ trên cái ngày đó, đó vừa là cái lễ tạ ơn Tam Bảo, lễ ông bà kỷ niệm, mà một cái rồi các con á đứng lên tặng quà cho cha mẹ và nguyện noi gương cha mẹ sống. Tụi con thấy nhiều lúc cha mẹ hụt hẫng, nhưng cha mẹ vẫn nương nhau, vẫn nhường nhịn nhau, mà cha mẹ sống được 25 năm. Có gì đâu không được. Bánh bao khô mà hấp ra rồi, mà nếu mà cái bánh bao đó, đó mà đem vô trong microwave mà hít lại đó nha, đem ra một hồi nó chai nhắt ăn đâu có được. Mà muốn cho nó đừng có chai đó là phải lấy miếng giấy, người ta nhúng nước cái rồi ta phủ lên cái bánh bao, người ta hấp nó thì cái nước của cái miếng giấy đó làm bánh bao nó xốp, ăn nó dễ hơn. Có gì đâu không được, ăn thôi biết hấp thôi chứ. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên không có sao hết. Cửa chùa mở rộng, mà ai, mình là người đệ tử Phật, mình đến chùa mình làm những cái việc đó có sao đâu. Mình Phật đã dạy cho mình những pháp đó. Kính thưa thầy, con có câu hỏi nhờ thầy giải đáp dùm. Cúng dường chư tăng, tức là cho các thầy, thì có phước như nhau với cúng dường cho các ni không? Câu hỏi dễ thương quá trời. Sao không? Thì chữ tăng á, thật ra cái chữ tăng là đủ rồi, chữ ni là mình thêm. Bởi vì tăng nghĩa là gì? Tăng á là mình nói tắt, còn mình là mình âm từ cái tiếng Phạn là sang ga. Người Trung Hoa âm chữ sang ga là tăng già, nói gọn là tăng. Nghĩa của chữ tăng là đoàn thể những người sống hòa hợp. Như vậy chư ni mà sống hòa hợp thì chư ni cũng là tăng. Cái chữ tăng á không có nghĩa để chỉ cho quý thầy, nhưng mà bởi vì gần sau này á, bởi mình muốn nói cho nó rõ ràng đó, thì mới phân định là tăng ni. Thì mình lại hiểu lầm là tăng là để chỉ cho quý thầy, còn ni là quý cô. Đó là mình đặt ra một cái câu nói trong cái đời sống bình thường này để mình dễ nhận định là tăng nam hay tăng nữ, vậy thôi. Chứ còn ai sống hòa hợp đều là tăng hết. Cho thí dụ như đấy, kính bạch chư đại đức tăng là đã đủ rồi. Nhưng mà bởi vì mình muốn cho rõ ràng để cho người ta dễ hiểu là trong đó có chư ni, thì mình gọi là chư đại đức tăng ni, vậy thôi. Nhưng mà về cái vấn đề tu tập và hành trì giống nhau, thấy không? Quý thầy thọ tỳ kheo, quý cô thọ tỳ kheo ni. Nhưng mà mình có những cái từ mình dùng để cho nó rõ ràng là ta biết. Thì quý thầy từ 20 tuổi đời cho tới 40 tuổi đời, từ 1 tuổi đạo cho tới 20 tuổi đạo, thì trong khoảng thời gian đó chúng ta gọi là đại đức. Thì bên kia gọi là sư cô. Sư cô là ngang hàng với đại đức. Rồi 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo thì chúng ta gọi là thượng tọa, bên này gọi là ni sư. Rồi 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo thì gọi là hòa thượng, thì bên này mình gọi là ni trưởng, mà quý vị gọi một cách thân mật là sư bà. Thì mình trong giáo hội mình đặt ra những cái từ như vậy để có cái sự rõ ràng là đây là chư ni, ha, nữ tăng, bên này là quý thầy nam tăng. Nhưng mà không lẽ giờ mình kêu là kính bạch chư đại đức tăng nam tăng nữ thì nghe nó kỳ, phải không? Thì mình gọi là tăng ni. Chứ thật ra chữ tăng là nó gói trọn hết trong đó rồi. Ai sống hòa hợp là tăng. Mình vô trong chùa đây, mình giữ 1-2 ngày tu học, mình sống hòa hợp, mình là tăng. Đoàn thể có hòa hợp. Còn sống trong chùa mà gây gỗ cả ngày thì dù ở trong chùa nhưng mà chẳng tăng gì hết. Để có hòa hợp đâu mà được gọi là tăng. Cho quý vị mà có cúng dường cho chư tăng hay chư ni á, công đức giống nhau. Cái quan trọng là cái tâm mình cúng. Mình cúng bằng cái tâm niệm gì? Chứ còn mình nói cúng quý cô ít phước hơn thì là cúng ít thôi. Kính thầy, cha mẹ ông bà mất, con muốn trả hiếu, thầy cho con lời khuyên. Thật ra thì ông bà cha mẹ còn mất hay sống gì đó, nó cũng có nhiều cách để chúng ta trả hiếu lắm. Ví dụ như bây giờ mình nuôi cha mẹ bằng cơm ăn áo mặc thì mình gọi là hiếu, nhưng mà thiệt sự cái hiếu đó rất là căn bản thôi. Mình nuôi cha mẹ mình cho ăn cho mặc, chăm sóc đầy đủ là hiếu, nhưng chưa phải là đại hiếu. Cái hiếu mà sâu sắc hơn là làm sao khuyên lơn, hướng dẫn cho cha mẹ đi được trên con đường tâm linh lành mạnh đó, cái hiếu đó mới quý. Tại vì á, mình hướng dẫn cho cha mẹ có tu tập thì mai mốt cha mẹ có 100 tuổi già, cha mẹ cũng có sáng suốt để mà đi trên cái lộ trình sanh tử đó. Còn không thì ăn uống đời này, nhưng mà hết đời này rồi, nhưng mà cái đời sau thì cái sanh tử trầm luân đau khổ. Cho nên mình phải làm sao cho cha mẹ có được cái đời sống tâm linh. Cho nên cha mẹ thích đi chùa phải siêng năng chở cha mẹ đi chùa, tại vì cha mẹ đi chùa được có nghĩa là cha mẹ bồi dưỡng được cái tâm linh, mình chịu khó mình chở, đó là trả hiếu chứ gì. Cho nên là cha mẹ đi chùa mình chở tới, nếu hay nữa thì mình đi chung. À, còn kẹt quá mình phải đi về thì khi cha mẹ xong mình rước, rồi cha mẹ cô giữ con cho mình nó thứ hai nó thứ sáu thì thôi thứ bảy chủ nhật hoan hỷ dẫn về để cha mẹ được nghỉ ngơi rồi đi chùa. Có cái chuyện mà đột xuất lâu lâu mình mới gọi qua, mình nói má ơi giữ giùm con thêm cái cuối tuần, chứ hỏi cuối tuần này má có làm gì không, cái má nói không con, vậy con gửi nữa nghe. Cái ông lại má say no. Cái là má lại tiếc. Như vậy rồi cái khi mà cha mẹ sống thì cũng không có dưỡng, rất là mệt nhọc. Rồi tới hồi mất thì mình kêu là mình muốn trả hiếu, nhưng mà chưa đâu. Mình là mình trả đủ thứ hết, cái mình thắp cây nhang, mình nói má con mới mua tờ vé số, con nhét dưới này má nhớ coi số giùm con, má phù hộ giùm đứa nhỏ này, má phù hộ giùm đứa kia. Thì nhiều khi á, mình chú trọng những cái này mà mình quên những cái vi tế khác. Mình muốn cho cha mẹ được siêu thoát và mình phải biết rằng cha mẹ nuôi mình và lo cho mình mấy mươi năm là đủ rồi. Bây giờ cha mẹ có qua đời, có mất đi rồi thì hãy để cho cha mẹ được đi cho thông thả mà đừng réo gọi gì nữa. Phải không? Mất rồi mà cũng vẫn réo à, má phù hộ Út má ơi. Bữa nay nó đi thi. Rồi em Út mà lâu quá nó chưa có gia đình, má coi kiếm giùm nó đứa nào. Có không? Có nhiều khi là mình đã... Câu hỏi tiếp nè. Nói thêm cái vụ mà trả hiếu đó, tức là mình nếu mà cha mẹ qua đời rồi đó thì quý vị nên tụng kinh cầu nguyện là bố thí làm lành để hồi hướng cho cha mẹ. Những ngày dỗ kỵ của cha mẹ thì đừng nên làm thức ăn mặn cúng, mà phải cúng bằng thức ăn chay. Tất cả những công đức lành gì mình làm được nên hồi hướng. Còn tiền mà mình mua nhà, mua cửa, mua xe, mua người hầu đồ đốt đó, nó nhiều lắm, đốt chút chút cho vui thôi, để dành lại bố thí cho những người nghèo đói, người ta cần cái đó hơn. Mình có đốt để mình an tâm thì đốt một chút để giữ cái lễ thôi. Pháp Hòa cũng không bác là đừng đốt. Cái quan niệm của Pháp Hòa là cái gì nó vừa là quý. Mình tu trung đạo mà không có bác gì hết á. Mình thấy, nhưng mà cái gì mình thấy nó không phù hợp thì mình không làm. Mình không làm là gì nó không phù hợp. Còn nếu mình thấy cái đó nó không có tệ lắm, không có hại lắm, nhưng mà nó cũng nói lên được một cái gì đó giữa người sống với người mất, thì mình để cho người ta làm chút chút cho người ta thỏa mãn. Bởi vì cha mẹ mà chết đi rồi mà người ta không có đốt với tiền vàng bạc á, người ta cảm tưởng cha mẹ không có tiền xài. Thì giờ thôi bây giờ mình cho người ta đốt vài sách để cho người ta yên tâm, mà sách nhiều tiền lắm, một tờ tới cả 100,000 xài sao hết. Quý vị đốt 10 sách là xài mấy chừng nào mới hết. Rồi lên chùa nói thầy tụng cho mẹ con siêu, thầy tụng cho mẹ siêu, rồi đốt cái nhà hỏi đốt chi, đốt xuống dưới cho mẹ ở. Ủa như vậy mình muốn mẹ đi đâu? Vô chùa thì xin cầu siêu mà đốt xuống dưới cho ở. Như vậy thì mình tự mâu thuẫn với mình, phải không? Cho nên là bây giờ mà tốt nhất mà đi Việt Nam cũng chẳng cần mang xà bông gì theo nữa hết, nặng lắm, đem tiền về bển mua cho rẻ. Thì nói như vậy thì Pháp Hòa muốn đùa với đại chúng là cái đó nó không có phù hợp với trong Phật giáo. Nhưng mà đạo Phật thì hòa nhập vào cái nhân gian, rồi đôi khi nhân gian lấn hơi nhiều. Thành thử ra người ta nhìn đạo Phật với nhiều cái hình thức nó khác. Nào, thành thử ra mình và Phật tử chân chánh á, mình hiểu đạo sâu sắc rồi thì cái gì mình thấy nó không quá đáng á, quá đáng thì mình bỏ, mà không có quá đáng thì mình giữ cho nó có một chút hình thức, nhưng mà tạm tạm vậy thôi. Chứ còn mình biết cái chính nhất á, là mình cầu nguyện và bố thí làm lành. Vì người chết á, không có mang theo được gì hết á, tiền thiệt còn không mang được mà huống chi tiền giả. Thấy không? Mà có ai dám để cả 10,000 vô trong vali không? Chôn không? Đâu có đâu. Đi mua đồ giả gì để không à. Như vậy thì mình mới biết đó là cái đó là một cái tượng trưng thôi. Hôm nay con đi chùa Huệ Quang để nghe thầy thuyết pháp, nhân tiện con xin thầy hãy giải đáp cho con một câu hỏi là: hiện giờ con đang rất nhiều chứng bệnh trong người, nhưng mỗi tuần con đều đi chùa lễ Phật và cầu nguyện mỗi đêm. Như vậy những lời cầu nguyện đó có giúp cho con thuyên giảm bệnh tật không? Trời, cái này phải hỏi Phật chứ hỏi Pháp Hòa sao? Đi chùa Huệ Quang xin Phật Huệ Quang hỏi thầy Pháp Hòa. Đáng lý là phải hỏi thầy Minh Trì. Thôi câu này để thầy Minh Trì trả lời nha. Ở đời mà kiến ăn cá, cá ăn kiến chứ. Qua đây có thứ bảy hôm qua là từ 1 giờ nói tới 5 giờ. Này là cá ăn kiến chứ gì nữa. Sáng nay thầy bắt từ 9 giờ tới gần 1 giờ. Thì bây giờ mình để lại cho thầy một câu là gieo nhân phải có quả. Con xin hỏi thầy rằng hiện giờ trong người con mang một chứng bệnh đau nhức và tê chân tay khoảng 1 tháng nay rồi. Hôm nay đi chùa Huệ Quang lễ Phật và cầu nguyện như vậy, cầu nguyện đó có giúp cho con hết bệnh tật không? Thầy Minh Trì. Thầy cười là thầy hoan hỷ chứ gì đó. Con cũng bệnh tật nhiều lắm đó thầy. Kính thưa thầy, xin thầy giảng cho con rõ về bộ kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng mình có thể trì tụng ở nhà được không? Vì con nghe có thầy nói muốn tụng kinh Địa Tạng phải mời thầy về nhà tụng khai kinh, chứ Phật tử không nên tự tụng một mình vì không có lực mạnh như các thầy. Nếu dễ bị vong linh vào nhà phá rối không tốt. Nhà để thầy Minh Trì luôn. Xin thưa với đại chúng, xin thưa đại chúng là kinh của Phật là để chúng ta tụng, chúng ta hiểu nghĩa, chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Và không có kinh nào gọi là tụng kinh này tốt, tụng kinh kia không tốt. Mà quý vị biết kinh nào tốt nhất không? Kinh tế. Nó rõ ràng. Kinh Địa Tạng á, là một bộ kinh Đại Thừa rất sâu sắc. Phật giảng rõ rất nhiều những cái ý nghĩa về tâm, cũng như là nói rất thiết thực về cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Quý vị nào chưa có hiểu được bộ kinh Địa Tạng đó, nên đi tìm bộ kinh Địa Tạng nghe. Nghe quý thầy giải thích từng phẩm ở trong đó. Còn về cái chuyện mà mình tụng kinh mà mình phải mời thầy về để thầy mới có lực á, thì cái đó là I have no idea. Tại vì không có biết. Pháp Hòa thì chưa nghe và cũng không biết cái này. Nhưng mà riêng bản thân thì chỉ hiểu bộ kinh Địa Tạng rằng bộ kinh Địa Tạng rất sâu sắc, chuyên chở nhiều cái đạo lý hay vô cùng, thiết thực, rất thiết thực cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và kinh của Phật nói bất cứ một bài kinh nào cũng đều có liên hệ tới đời sống của con người chúng ta ở mọi khía cạnh. Có những bộ kinh Phật nói rất sâu, nói về tâm, để chúng ta mổ xẻ, chúng ta hiểu sâu sắc về tâm của mình. Mà có những bộ kinh Phật nói rất đơn giản, rất thiết thực cho cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như kinh Phước Đức. Có người tới hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, cõi người và cõi trời muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật trả lời: lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, cung kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Tránh say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật là phước đức lớn nhất. Tức là có những bài kinh Phật nói rất đơn giản như vậy. Cái phước đức của chúng ta đang có là gần được người tốt, xa được người xấu. Cái phước đức của chúng ta là chung, nghĩa là thương yêu gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Cái phước đức của chúng ta là chung đụng trong nhân gian, tâm không hề thối chuyển, phiền não hết, an nhiên là phước đức lớn nhất. Chư Phật dạy, kinh Phật đó là lời dạy của Phật là từ thấp đến cao, từ sâu đến cạn. Giáo pháp của Phật có khả năng làm cho chúng ta chuyển từ khổ qua vui, từ phiền não qua bồ đề, từ sanh tử tới niết bàn. Mà nếu thí dụ như một vong linh nào mà người ta có nghe kinh Địa Tạng, người ta có hiểu được, người ta tu, thì đó không phải là cái ước nguyện của mình sao? Nếu không phải thì tại sao mỗi ngày chúng ta phục nguyện, chúng ta đều có cái câu là phổ nguyện âm siêu dương thới. Mình nguyện cho mình, mới đầu mình nguyện nghe: đệ tử chúng con thành tâm trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, niệm Phật công đức, hồi hướng cho gia đình con, đọc một lô tên. Rồi xong cái mình mới nói: gia đình con tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, gia đạo bình an, bốn mùa không còn chút tai ương, tám tiết phước lớn như Đông Hải. Rồi xong mình mới đi qua tới ông bà nè: xin cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ con, đọc tên ra. Rồi không, nội ngoại hai bên. Rồi sao nữa: thính pháp văn kinh, tóc xả mê đồ, nghiệp chướng tiêu trừ, siêu sinh tịnh độ, gặp Phật Di Đà, thân thừa thọ ký. Rồi cô nói hết, nói dài dòng hết. Rồi bắt đầu giờ rộng quá, nhiều quá, nói không hết. Cái bắt đầu mình kết một câu phổ nguyện. Phổ nguyện là gì? Cuối cùng con xin đem cái nguyện của con rải khắp hết cho mọi nơi mọi người. Nhưng mà nói dài dòng không đủ, con xin tóm tắt bằng hai câu: âm siêu dương thới. Người âm thì được siêu, người dương thì thanh thới, pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo. Thầy trụ trì vừa tụng vậy xong thì mình ở dưới này mình xưng hô, quan hô lên: Nam mô A Di Đà Phật. Câu Nam mô A Di Đà Phật để làm gì? Tán đồng, đồng tình. Điều đó rất là quan hệ. Có phải không? Rồi trong cái chuông, nhiều khi là mình tụng kinh xong rồi mình cũng nguyện, mình nói con có ba điều nguyện: lại Phật hộ trì âm dương hai cảnh. Âm dương hai cảnh là hai cảnh cả âm cả dương. Người còn khỏe mạnh, kẻ thác siêu sanh. Thứ nhất con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ mất siêu lên, người còn mạnh giỏi. Thứ hai con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba, tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Rồi bắt đầu tới mình: thứ ba con nguyện phần con khỏe mạnh, no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời, thác về cõi Phật. Tức là mình rất là dễ thương, trong bụng mình có gì mình nói hết. Thôi thì Pháp Hòa biết còn vài câu hỏi nữa, nhưng mà mình đã hết giờ. Pháp Hòa không có dám 9 thì giờ của đại chúng nhiều quá, tại vì quý vị cũng ở xa đến, và có vị thì cũng 2 ngày theo chương trình cũng mệt, và từ sáng giờ rồi nghe cũng nhiều và tụng kinh. Thì trước khi dứt lời, trước hết thì con xin tri ơn thầy trụ trì ở đây cũng như toàn thể ban quản trị chùa đã cho phép con được về đây lễ Phật thăm quý thầy và cũng như thăm đại chúng. Và cũng xin tri ơn tất cả quý cụ, quý bác, quý cô chú, anh chị, đại chúng đã thương mến, không có quản ngại đường xa. Có những vị đi cả 10 tiếng, 8 tiếng, ít nhất cũng 2-3 tiếng vân vân, từ các tiểu bang lân cận về đây để thăm Pháp Hòa và sinh hoạt với Pháp Hòa trong 2 ngày qua. Và trong thời gian qua, chúng con có những gì sơ sót, kính mong trên thầy hoan hỷ. Nếu Pháp Hòa có gì sai sót cũng xin quý vị hoan hỷ cho. Và kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình an vui, thanh tịnh, tinh tấn tu học, nhớ bảo vệ thành trì của người tu cho vững chãi. A Di Đà Phật.